Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huệ Nghiêm. Kính thưa Chư Đại Đức Tăng và kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay là buổi thuyết giảng hàng tuần Chủ Nhật tại Đạo Tràng Huệ Nghiêm. Lẽ ra thì buổi giảng hôm nay do chính Hòa Thượng Viện Chủ khai thị, nhưng vì Phật sự của giáo hội đột xuất nên Hòa Thượng dạy tôi về đây để thay nhọc cho Hòa Thượng. Cũng đã gần 3 tháng thì chúng ta mới có dịp ngồi lại với nhau trong chánh điện chùa Huệ Nghiêm để nói chuyện. Lời đầu tiên xin phép cho tôi gửi vấn an sức khỏe quý đạo hữu Phật tử có nhiều an lạc trong chánh pháp. Và hôm nay là ngày 28 tháng 9 âm lịch. Theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa thì ngày 30 tháng 9 âm lịch là ngày thánh đản Đức Phật Dược Sư. Vì vậy mà các đạo tràng cũng trong cái dịp này đều có khai đàn, thất châu, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn. Và sáng hôm nay chúng tôi cũng vừa khai đàn tại chùa Sa Lợi. Thì trong cái không khí đón mừng ngày thánh đản Đức Phật Dược Sư thì chúng ta sẽ nói chuyện về cái thế giới của người, cái hạnh phúc, an vui là điều mà mọi người luôn ước nguyện. Còn cái chuyện tai ương, hạn ách thì ai cũng mong qua khỏi. Đó là cái mơ ước của mọi người, của mọi loài. Dù là ngày xưa hay ngày nay, dù có người văn minh tiến bộ hay có người vẫn còn ở cái thời kỳ của đồ đá, cái thời kỳ sống hoang dã trong hang trong hốc, thì ai cũng vậy, ai cũng muốn mình có được cuộc sống thảnh thơi, ai cũng muốn mình có nhiều hạnh phúc. Tu học, người Phật tử đối với cái vấn đề tu học của tự thân thì cái mơ ước cuối cùng vẫn là sống hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thị hiện vào cuộc đời này những cái phương tiện Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta tu tập. Có rất nhiều pháp môn, nhưng chung quy lại những pháp môn đó cũng đều để cho chúng ta trở về được cái mục tiêu cuối cùng là sống an lạc và giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật tùy căn cơ, tùy cái tâm nguyện của mỗi người mà Đức Phật hướng dẫn, chỉ dạy. Có khi Ngài nói về thế giới của Đức Phật này, nói về cái hành trạng của Đức Phật kia, nói về cái nhân tu của vị Bồ Tát nọ, để chỉ cho chúng ta. Ngài bày rất nhiều những cái phương cách, thiết lập rất nhiều những cái vị thuốc chế biến sai khác nhau hết cho mọi người, để mọi người thực tập và đều thành công. Cái thành công của cái người thầy thuốc là cho họ cái phương thuốc, và khi họ uống vào là họ chuyển hóa được bệnh tật, họ có được cái thân thể khỏe mạnh. Cũng vậy, cái thành công của người học Phật là mình tu tập pháp môn nào, mình phải có tìm được cái an vui và giải thoát. Cái an vui giải thoát thì mình phải tìm thấy ngay trong giờ phút mình tu tập, chứ không phải là phải chờ đến một thời gian dài rồi mình mới có kết quả an vui giải thoát. Nói về cái an vui thì chúng ta thấy rằng là có người mong cầu an vui hiện tại, có người thì mong cầu an vui ở đời sau, có người không cầu an vui hiện tại, cũng không mơ ước an vui ở đời sau, mà cái lý tưởng của họ là tiến tới cái cảnh giới cứu kính, an lạc, giải thoát. Chúng ta có thể tóm lại cái ý ở đây là cái người mong cầu an vui hiện tại đó gọi là hiện thế lạc. Hiện thế lạc, hiện thế tức là ngay trong đời hiện tại này, cái niềm vui ngay trong đời hiện tại này. Nếu xét cho cùng, tận sâu trong đáy lòng của mỗi người thì cái vấn đề này nó là cái mơ ước chung. Ai cũng muốn mình có một cái thân thể khỏe mạnh. Người Việt Nam chúng ta hay thăm hỏi nhau bằng cái lời chúc đó: ông khỏe không, bà khỏe không, anh chị khỏe không. Gặp nhau đầu tiên là hỏi khỏe không? Phải chăng đó là cái mơ ước? Mơ ước mà ai cũng thấy được nó là cái tầm quan trọng. Có sức khỏe mới có thể thành tựu được mọi công việc. Không có sức khỏe thì không làm được cái gì hết. Không có sức khỏe cũng không thể tu tập được. Cho nên có cái thân thể kiện khang, đó là cái điều kiện hạnh phúc. Và cái điều kiện hạnh phúc này nó đang có mặt với mỗi người chúng ta. Nhưng vì vô minh, vì mờ tối, cho nên mình không nhận ra được rằng mình đang có hạnh phúc. Mình đang có cái điều kiện hạnh phúc đó. Mình đang khỏe. Mình đang nhìn bằng đôi mắt của mình. Mình không phải nhìn qua những cái cặp kính gì cả. Thấy rất là rõ cái gương mặt của người thương của mình. Mình có khả năng nhìn thấy màu sắc, hình dạng, tất cả những cái cảnh đẹp của quê hương, của đất nước. Đó là hạnh phúc rồi. Mình có một cái sức khỏe tốt, mình còn thở bằng buồng phổi của mình, nhịp tim của mình nó vẫn còn luân chuyển, nó đập, nó dẫn máu lên não. Vì vậy mình không có say sẩm, không có bị choáng váng, không có té ngã. Hạnh phúc quá rồi. Muốn đi chùa nghe pháp nhưng mà nó cứ say sẩm, sợ nó ngã, con cái nó không cho đi, là mình không có hạnh phúc rồi. Mặc dù ở nhà mình cũng không có làm bận rộn cái gì. Cho nên hơi thở ra vào, nhịp tim còn đập nhịp là hạnh phúc quá rồi. Còn đi bằng ở đôi chân của mình, muốn đi là bước, không có gì cản trở hết. Nhưng chúng ta thử nghĩ coi, có những người không còn những điều kiện hạnh phúc đó nữa. Họ đi bằng xe lăn. Thì như vậy, mình nhìn như vậy mình thấy mình hạnh phúc. Nhưng vì không có tuệ giác, cho nên mình không thấy mình đang có hạnh phúc. Mình tìm hạnh phúc ở đâu? Mình chạy tìm những cái hạnh phúc. Mình nghĩ rằng mình phải làm sao mình có tiền nhiều để mình thực hiện những cái mơ ước này. Mình xây villa, xây nhà, rồi mình sắm sửa những cái đồ đạc thế này thế kia. Hay là tìm hạnh phúc ở chỗ là làm sao cho mọi người biết tới mình, cho nên chen chúc lòn cuối đủ chuyện để cho người ta biết tới mình, để mình có địa vị, có quyền. Nhưng mà đâu phải ai tìm chen chúc đều có được đâu. Có người may phúc có cũng tìm được, nhưng có người nhiều khi cũng không tìm được. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có thí dụ một cái câu chuyện là người đời cầu thanh danh, cầu cái tiếng tăm, mong mọi người biết đến mình, cho nên bằng cách này bằng cách kia chạy tới chạy lui, chạy đông chạy tây để mà lo lót. Thì người đó giống như kẻ đốt hương, kẻ đốt nhang, mà muốn cho cái mùi thơm đó, cái mùi hương thơm đó, của cây nhang á, nó thoảng qua bên nhà lối xóm, nó thoảng qua bên thành phố, nó thoảng ra nước ngoài. Cái hương đó mà nó lan qua tới nhà bên cạnh rồi đó, là cái hương đó chúng ta biết nó gần tàn. Cái hương nó cháy gần tàn thì cái khói nó mới bay xuống tới dưới này. Còn nó mới thoảng lên, nó chỉ quanh quẩn ở đó thôi. Nó lan ra là hương đó gần tàn. Đây là hương thiệt đó nha. Chánh hiệu đàn hương á thì nó mới bay như vậy. Nhưng mà khi nó bay đến được như vậy rồi á thì hương nó gần tàn. Phải đốt cái khác. Người Nhật họ có cách đốt nhang là họ sử dụng cái loại nhang không có xương. Trong cái bát hương như vậy, họ chỉ đốt một cây thôi, họ đốt một cây rồi họ gác nối với nhau thế này nè. Cho nên cái này nó vừa tàn nối qua cái kia, và cái này nó vừa tàn nó nối qua cái kia. Cho nên họ thắp như vậy, họ canh, họ đốt từ sáng đến chiều. Bát hương vẫn khói, vẫn bước vô phòng vẫn thơm, hương không tàn. Nhưng mà mình không làm được như vậy. Mình đi qua Thụy Sĩ, mình thay máu. Mình đi qua nước ngoài để mình thay hết những cái bộ phận trong cơ thể mình, để mình sống được 140 tuổi, thường 70 thôi. Đến 70 là yếu rồi. Nhưng mà bây giờ sống thêm được một thời gian nữa là thêm 70 năm nữa là 140. Có ai tới đó đâu, không được. Phải đến lúc nào là già yếu lụm cụm. Cho nên sợ đến lúc đó người ta biết tới mình rồi thì mình già rồi. Mình lên Bình Hưng Hòa rồi. Mình vô trong cái mấy cái bài vị ở phía trước chỗ cái bái đường của chùa đó, ngồi chung với bà con ngoài đó rồi. Không còn nữa. Cho nên chạy theo danh lợi, mong cho người ta biết đến. Đến khi người ta biết được mình già rồi. Cho nên đó là một cái việc làm đi vòng. Thế cho nên cái những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có được đó, chỉ cần mở con mắt tuệ ra là mình thấy được mình có hạnh phúc. Và mình thấy được mình đang có hạnh phúc rồi thì mình sẽ luôn luôn trân quý cái hạnh phúc đó. Mình học Phật để sống như thế nào, để mình chăm sóc và gìn giữ những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có, không để nó biến mất trong cuộc đời của mình.
Cái Diệu Sư là cái bộ kinh mà các cổ sư như tham quan của chúng ta đọc được cái tư tưởng, thấy được cái mơ ước của người đời cho đến đến Phật Pháp này các vị ạ. Ở thế giới phương Đông cách đây 10 năm xa, có một cái đất nước. Nơi đất nước đó không có đức Phật, và đức Phật đó ngài có những cái đặc biệt là khi ngài tu hành Bồ Tát, có tu hành Bồ Tát ngài có phát 12 lời nguyện để dạy cho chúng sanh đi theo đường tu học, thì họ có được một sự hạnh phúc an vui. Nào mà được những hương ăn ẩm ngon, được sức khỏe để đẹp đẹp ngon, rồi là không có ánh sáng, không có tập bình, không có cái cuộc sống thương sâu lắng được những chiếc áo đẹp, tức là có được cái hoàn cảnh, cái đi bảo tốt. Để được một chiếc sơ giải như vậy, để cho mọi người thấy được rằng muốn hạnh phúc thì cứ thực tập theo phong mong của Đức Phật như sự này. Không biết quý Phật tử đang có mặt ở đây ngày nào là chủ nhật vừa rồi, các vị có mặt ở trên học viện Phật giáo ở trên lên xuống, và hòa thượng đã nhắn quý Phật tử tụng kinh Nhược Sư rất là hay. Tôi đến tôi kể một chút, tôi nhìn thấy quý bà các vị lớn tuổi tụng kinh, mà tôi vừa nói với quý thầy hòa thượng nó cũng tốt nhất các hòa thượng tụng kinh, có nhiều vị thủ bảo kinh Nhược Sư tôi cũng chưa thấy. Nhưng mà các vị cũng thấy là như thôi, tôn Dược Sư rồi niệm danh hiệu Phật Dược Sư thì chú Dược Sư và những cái pháp hội khác thắp đèn Dược Sư làm rất nhiều những công việc mà trong các Dược Sư đã dạy. Chúng ta thường thấy là mỗi lần mà gió thổi thì những cái cây nó chìm mình nè, mà cứ bao giờ có cái trạng thái tâm của mình rất là an lạc, không có bận rộn, không có phải lo lắng, không có suy nghĩ gì cả, thì mình cũng nghe quá là một khúc nhạc tự nhiên.
Mỗi dịp đi về quê mưa xuống, những cơn mưa đầu mùa đó, mấy con ếch, mấy con ẻ nương bắt đầu nó kêu lên. Mình nghe cho kỹ nha, có một con làm thầy cả nó sướng lên, có mấy con khác na chúng nó hỏa theo, nó kêu rất là bài bản. Mình nghe y như là một bản nhạc. Do sự cộng hưởng không đều của các tần số mà tự nhiên nó hòa lại, nó quyện lại thành một khúc nhạc. Cho nên nếu tâm mình có mặt á, thì mình cũng thấy đó là pháp âm. Nếu tâm mình an tĩnh á, thì mình cũng thấy được đó là cái bài pháp mà hòa thượng mới giảng hôm qua, đó là cái bài pháp mà mình đang tư duy. Các vị có để ý cái lá bồ đề, cái cây bồ đề mà chúng ta thường trồng, nói là cây đó chúng ta lấy giống từ bên Ấn Độ về. Cái lá bồ đề đặc biệt lắm, khi gió thổi á, mỗi lá của nó tự chuyển mà nó xoay tròn vậy nè. Cái cuốn lá nó dài vậy nè, cái lá nó tròn, cái đuôi thật là đẹp, nó xoay vậy nè. Chúng ta nhìn thấy nó đặc biệt hơn tất cả các cái lá khác. Cái lá nó đang vũ khúc, nó đang múa hát về cái sự thành tựu giác ngộ của Đức Phật. Lá bồ đề nó đang xoay, nó múa. Cho nên mình nhìn đó, mình thấy nó đúng là một cái bản nhạc, vì nó luôn hòa điệu với nhau, hòa điệu theo làn gió, nó va chạm với nhau theo cái nhịp nhàng tự nhiên của nó, cho nên nó tạo thành khúc nhạc. Và đã là nhạc á, nhạc là cái bộ môn á, nó không có phân biệt, không có chia nhân ngã, không có ranh giới. Vì vậy mà người ta thưởng thức nhạc, bất luận là âm nhạc ở nước nào, cái người mà có cái tâm an tĩnh, họ cũng có thể tiếp nhận được
họ thấy được cái hay đẹp của âm nhạc đó. Từ cái ý tưởng đó, cho nên tôi mới nghĩ, tại sao Đức Phật không ngồi ở đâu mà Đức Phật ngồi dưới cây âm nhạc, rồi Ngài lại nói về thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Diệu Sư. Mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, mỗi cái tên gọi trong kinh đều có ý nghĩa hết. Phải chăng Đức Phật muốn nhắn nhủ, chỉ cho chúng ta thấy mỗi người chúng ta là một chiếc lá, mỗi người chúng ta là một bông hoa. Chúng ta sống trong một cái tập thể, trong một xã hội, hãy thu gọn lại trong một gia đình, thì chúng ta làm thế nào để mà hòa điệu được cuộc sống? Mọi người sống phải có cái tình thương yêu, phải có cái sự hiểu biết với nhau, thì gia đình đó mới hạnh phúc. Bất luận là gia đình đó giàu, có tiền, có của, hay là gia đình nghèo vẫn còn phải kiếm ăn từng ngày, chạy gạo từng bữa, nhưng mà chỉ cần biết hòa điệu cuộc sống là họ đã có hạnh phúc. Nhiều khi sống trong một gia đình đó, chúng ta thấy bên ngoài thì xe hơi nhà lầu rất là sang trọng, nhưng mà đi sâu vào trong cái hoàn cảnh của họ, mình thấy là mỗi người một thế giới, không có hòa hợp với nhau. Chồng thì nghi kỵ vợ, vợ thì không tin chồng, con cái thì sợ hãi, không muốn bày tỏ với ba mẹ. Vì vậy nó luôn luôn nó tìm ở cái nhóm của nó, bè bạn nó, để nó thủ thiệt. Gia đình như vậy thì mình thấy là không khác cái nhà trọ. Và chúng ta biết rằng dù họ có cuộc sống sang trọng, có hưởng được những cao lương mỹ vị, có tiêu thụ những cái phương tiện đắt tiền đi nữa, họ vẫn không có hạnh phúc. Họ không có hạnh phúc. Đây rồi, đêm khuya trong đèn ngồi buồn, khóc. Và cứ như vậy cho nên con mắt nó đen quần, sức khỏe nó xuống, rồi bệnh tật, đau yếu. Cho nên tuy nói là giàu sang, nhưng mà nhiều khi vẫn không có hạnh phúc, vì họ không biết hòa điệu cuộc sống với nhau, không biết hòa hợp một cái nghệ thuật sống chung. Nhưng mà mình cứ tìm cái người thánh thiện, và mình cho mình là thánh thiện, đó là cái khổ. Cho nên phải biết ngồi lại với nhau để lắng nghe, để giúp đỡ. Mình tiếp nhận được cái đẹp của người bạn mình thì mình cũng phải có khả năng chuyển hóa cái mặt dở kém của người bạn mình. Rồi hiểu với nhau thì sẽ không còn chấp. Sống trong một cái gia đình phải có cái hòa hợp. Gần hơn nữa là chính bản thân mình cũng không hài hòa giữa thân và tâm. Mình thì muốn được người ta khen mình. Không ai chịu mình bị chê hết. Mình muốn được người ta khen mình, muốn được người ta quý mình. Nhưng mà nhiều khi cái thân mình nó không nghe theo cái tâm mình. Cái thân mình thích làm cái này, thích làm cái kia. Chính những cái việc làm không có tuệ giác đó, nó để lại quá nhiều cái hậu quả. Nó làm cho người ta không còn khen mình nữa, không còn quý mình nữa. Đó có phải là thân và tâm của mình nhiều khi cũng không hài hòa. Tu tập theo kinh Dược Sư là để chúng ta thiết lập lại cái hòa điệu của cuộc sống giữa thân và tâm, giữa mình với chồng con mình, vợ con mình, với gia đình mình, và gia đình mình với xã hội. Làm thế nào để chúng ta có thể hòa quyện với nhau, hiểu biết với nhau, thương yêu chăm sóc cho nhau? Thì như vậy là chúng ta đã tìm thấy thế giới tịnh độ Đông Phương của Đức Phật Dược Sư ngay trong cuộc sống của mình giờ phút này. Quý Phật tử hãy đọc lại 12 lời nguyện thật kỹ, thì các vị sẽ rõ được những điều tôi vừa trình bày ở đây. Sống phải biết mở, mở trải cái tấm lòng của mình. Phải biết hiến tặng. Bởi vì khi mình cho là đồng nghĩa mình nhận, không có thiệt thòi gì cả. Đó là những cái mơ ước của cuộc sống, có sức khỏe là hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan, có một cái gia đình hạnh phúc, có cái cuộc sống thuận lợi, có hoàn cảnh thuận lợi là hạnh phúc. Treo đèn, xin lỗi, treo phan, thắp đèn cũng là để làm gì? Để cúng dường pháp hội. Nhưng mà qua đèn nến đó, qua phan phướng đó, cũng là để nói lên mình hãy đem những cái đức tính đẹp nhất, cái phẩm hạnh đẹp nhất của mình để trang nghiêm tự thân. Và khi cái thân mình có mặt ở trong đàn tràng, đó là mình đang treo ngọn phan. Mình đi mua phan về mình treo đầy chùa hết á. Cái phan nó có nhiều màu ngũ sắc mà, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Người ta dùng màu đen, tối quá người ta dùng màu tím. Đại khái cái màu sắc như vậy nó là nói gì? Cái đẹp của ngôn ngữ, cái đẹp của hành động, cái đẹp của tư tưởng là phan. Mình treo cái phan nó uyển chuyển trong đạo tràng, đó là mình đem cái những cái đức tính của mình, cái phẩm chất tốt đẹp của mình để cúng dường Đức Phật. Thắp đèn liên tục cũng là để làm cho cái tuệ giác của Đức Phật luôn luôn soi sáng cuộc sống của mình. Hiểu được như vậy thì nhiều khi không cần phải thắp đèn nhiều. Mặc dầu trong kinh nói là thắp 49 ngọn, mỗi ngọn lớn như chiếc bánh xe. Trời ơi, đèn đâu mà dữ vậy, to dữ vậy. Đốt nhiều quá mà không coi, cháy chùa. Đó là cách nói. Cái tuệ giác của một người tu hành, mà cái tuệ giác nó bừng sáng rồi đó, thì dù cái vị đó chỉ có mặt ở đây thôi, nhưng cái tuệ giác của vị đó họ chiếu cả đất nước, lớn hơn bánh xe nhiều. Bánh xe chỉ là cái cách nói thôi, chứ không phải như vậy rồi đi đổ cái đèn cầy to tướng. Bây giờ mình đốt đèn để cúng Phật tượng trưng, không lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng ở chỗ là có cái phẩm chất của mình gửi trong đó, có cái nết tu, có cái đạo đức của mình gửi trong lằn khói hương, gửi trong cái ánh đèn đó. Và mình đem cái ngọn sáng, cái ngọn đèn đó soi sáng trở lại tâm thức của mình, mình chiếu rải thân tâm của mình, rồi mình chiếu cả gia đình của mình, rồi gia đình của mình mỗi người đều là ngọn đèn để chiếu qua nhà lối xóm. Đó là chúng ta lan tỏa lớn hơn bánh xe nhiều. Để làm gì? Để giúp cho mọi người hiểu được chân lý của Phật dạy là phải tu tập như thế này, phải biết mở trải tấm lòng, phải biết chia sẻ hiến tặng, phải nuôi dưỡng cái tâm từ, phải có chánh niệm để chăm sóc cái cuộc sống của mình, hoàn cảnh của mình, tức là thực tập năm giới. Trong dược sư nói là về giới pháp đã phạm, mà nếu nghe danh hiệu Phật dược sư thì sẽ được chuyển hóa những cái khổ đau đó, không còn sống sai trái giới luật nữa. Tức là trước đây mình không biết, mình sống buông lung, mình làm khổ. Bây giờ mình biết rằng những cái khổ đó mình chịu đựng không được, cho nên mình nguyện khép mình vào trong khuôn khổ của giới luật, mình nguyện dừng lại những cái lối sống buông lung đó. Cho nên thực tập giới thứ nhất của người cư sĩ tại gia là mình hãy phát triển cái lòng thương, tình thương, tôn trọng mạng sống của mọi người, mọi loài. Giới thứ hai là mình phải biết chia sẻ và hiến tặng, không tham. Giới thứ ba là sống có trách nhiệm, có ý thức về những cái hành động mình đã gây ra, mình phải chịu lấy cái hậu quả của nó. Giới thứ tư là mình phải nói lời có ái ngữ và học hành lắng nghe. Và giới thứ năm là phải có chánh niệm trong khi ăn uống, trong khi tiêu thụ. Sống được như vậy là mình có khả năng thiết lập được cái môi trường hạnh phúc an vui ngay trong cuộc đời này. Và đó là những cái lý tưởng mà trong kinh Dược Sư dạy. Khi mình sống có ý thức như vậy rồi thì không bị ma quỷ nó hút đoạt cái tinh khí của mình, không bị những cái trò chơi, những cái cuộc sống buông thả nó đánh mất mình. Dạ xoa la sát ở đây là ai? Mình nghĩ là nanh dài ra thế này, không phải vậy đâu. Ngay trong cuộc sống này, mấy cái quán đèn mờ á, mấy con gà móng đỏ đó, nhiều khi đó là la sát đó, nó sẵn sàng nó ăn mất những cái tinh túy của mình, nó rút đi những cái hạnh phúc của mình đang có. Mình sống có giới luật cho nên mình không bị quỷ dược xoa la sát nó hút tinh khí của mình, nó ăn đi những cái hạnh phúc của mình. Mình hiểu như vậy thì mình thấy cái giá trị hiện sinh của kinh Dược Sư không phải là nói những cái chuyện ở Đông Phương, mà đang nói cái chuyện của mình ngay trong cuộc sống này. Mình ăn uống có chánh niệm, biết rằng ngày nay có những cái nơi họ sản xuất ra những cái món đồ, họ đang trồng trọt những cái hoa rau đậu, nhưng trong đó có rất nhiều độc tố, mình phải cẩn thận. Nên mình ăn uống có chánh niệm, vì vậy mình sẽ không bị bệnh tật. Tôi thường nói cố gắng gìn giữ cẩn thận trong khi ăn uống. Tất cả những cái thực phẩm chế biến ngày nay, tôi luôn luôn là lên tiếng là không tán thành các cái quán cơm chay, các chùa nấu thức ăn chay, đã ăn chay rồi mà còn chế biến ra con tép, còn tạo ra cái đùi gà, tôi thắc ăn thiệt cho rồi, phải không? Làm như vậy để làm gì? Mà chính những cái đó là những cái độc tố. Cho nên chúng ta phải lên án mấy cái đó, quéo tài với nhau, không ăn những thức ăn chế biến. Và nếu mình có ý thức được như vậy á, thì trong cái bữa cơm hàng ngày là mình đã có khả năng chăm sóc sức khỏe của gia đình mình. Tôi thường nói cái bếp là cái phòng y tế của nhà. Bệnh từ đó chế biến cho ngon, nhưng mà ăn vô rồi cứ ngủ nó cứ mê mê hoài. Thì ba cái gì đó, thịt heo quay, dịch tiềm, thì mấy cái thứ đó đó, không biết cái gia vị gì đó, tôi không rành cái vụ bếp lắm, nhưng mà các vị về bữa nào ăn thử thôi, thử bữa thôi nha, chứ đừng ăn hoài nguy hiểm lắm. Ăn những cái loại nêm nếm như vậy rồi là vào nó làm cho mình trong cái giấc ngủ mình tỉnh rồi đó, nhưng mà mở mắt không được, mà không phải mình thiếu ngủ. Cho nên trong cái thức ăn uống hàng ngày mình ý thức rõ như vậy thì mình đâu có để lại bệnh tật. Giữ kỹ như vậy đi, mà nhỡ nó bệnh thì đó là nghiệp phải ráng chịu. Còn bây giờ quán nào cũng ghé, buổi nhậu nào cũng có mặt hết, rồi nói sao tôi khổ quá, tôi bệnh hoài. Cho nên Đức Phật nói bệnh tùng khẩu nhập, bệnh từ nó đi vào từ cái đường miệng. Nhưng mà có những cái thức ăn uống, những cái tiêu thụ nó đâu đi vào miệng đâu, nó đi vào mắt, nó từ con mắt nhìn cái hình ảnh đó suốt ngày rồi cứ thẫn thờ, đó là cái độc tố nó đi vào con mắt. Nghe cái âm thanh đó rồi thì mê mẩn, nó đi vào lỗ tai. Ăn uống và tiêu thụ phải có tuệ giác. Như vậy thì làm gì quỷ la sát nó hại mình được. Cho nên đó là những cái mơ ước chung. Ai cũng phải có sức khỏe, có sáng suốt. Muốn đi làm mà những cái công việc ở đài truyền hình, ví dụ mình muốn làm ở đài phát thanh, muốn lên làm một người đọc tin tức gì đó, nó chọn là ngoại hình coi phải được một chút. Tức là muốn cuộc sống này đó phải có cái thông minh, có cái dáng dấp coi được một chút, thước tất cũng đủ, rồi phải có hiểu biết, đứng ở trước đại chúng không có ai chỉ trỏ mới được. Nói chung là 12 lời nguyện đó của Đức Phật Dược Sư là để cho mình thành tựu một cái mẫu người tiêu chuẩn. Và khi mình có được cái mẫu người tiêu chuẩn đó rồi thì mình ở trong cái cuộc sống này mình có rất nhiều phương tiện, có rất nhiều cái khả năng để mình cống hiến. Và cái cống hiến trước tiên là mình chăm sóc bản thân mình, mình có hạnh phúc, có an vui, chăm sóc gia đình mình để mình nuôi dạy con cái cho nó tốt. Đó là cái hiện thế lạc. Ai cũng vậy. Ngay cái thời Đức Phật còn tại gia, Ngài chưa đi tu, Ngài cũng chỉ mong ước được như vậy thôi. Nhưng cái tình thương của Đức Phật không dừng lại ở gia đình, mà Ngài còn mở trải cái tình thương đến mọi loài nữa. Cho nên Ngài muốn cho mọi người hết khổ. Cái cuộc sống vật chất đó đó thì được như vậy đã quý lắm rồi, nhưng thật sự vẫn còn bị già, bị bệnh, bị tử buộc. vẫn còn kẻ oán ghét cứ đối đầu, người thương yêu thì bị chia cách. Vì vậy mà phải tìm một con đường thoát khổ. Cho nên Đức Phật mới đi tu. Đi tu để tìm ra con đường giúp cho mọi người không còn khổ đau về những cái sanh già bệnh chết, oán ghét, đối đầu, thương yêu, chia cách, năm ấm lẫy lừng, cầu muốn không được. Cho nên Đức Phật đi xuất gia để tìm ra cái con đường rốt ráo, giải thoát. Nhưng có nhiều người thì thấy cái kiếp khổ như vậy á, cho nên chán quá, muốn bỏ thân này để tìm một cái thế giới khác. Vì vậy mà Đức Phật nói, à, có thế giới tịnh độ của Tây Phương, của Đức Phật A-di-đà. Nếu các vị muốn được cái đời sống an lạc hạnh phúc ở sau này, thì các vị nên niệm Phật, tu tập theo pháp môn của Đức Phật A-di-đà, thì các vị khi bỏ báo thân này được về cực lạc. Và vì sống cuộc đời nó bạc bẽo quá, nhiều khi họ bị nhiều những cái cú sốc của cuộc đời, họ làm cho họ chán nản. Có những người đó gọi là yếm thế đó, họ thấy không còn tin tưởng ai nữa, bị nhiều cái cú quá rồi, cho nên họ chán, nhất tâm họ bỏ, quyết tâm bỏ cuộc đời này để họ mong cầu về thế giới tịnh độ của Đức Phật. Nhưng vì như vậy á, cho nên có nhiều người đọc được cái chỗ này và chỉ thấy được chỗ này thôi, họ nói đạo Phật yếm thế, tiêu cực. Cứ mong cầu về tịnh độ, không thiết tha gì với cuộc sống hiện tại. Họ hiểu lầm đạo Phật là yếm thế, chứ thật ra đây là Đức Phật chỉ đối cơ mà dạy thôi. Vì cái người họ đang muốn nguyên sinh, muốn tự vẫn kìa, cho nên dạy đừng làm như vậy, niệm Phật tu tập để ra đi cho nó tốt đẹp hơn. Khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng mình tu tập, cái mong ước hiện tại được an vui, nhưng rồi đâu phải mình chỉ có mặt ở nơi này thôi, hay là phải mình mới bắt đầu, hay là mình sẽ chấm dứt ở đây. Cuộc đời nó sẽ tiếp, hết đời này sang đời khác, bỏ thân này sẽ tiếp tục thân nữa. Chỉ khi nào mà mình không còn mang cái xác thân của phàm phu nữa. Cho nên còn tiếp tục cuộc sống ở thế giới khác thì mình cũng mong ước luôn luôn có được cuộc sống an vui ở kiếp sau. Vì vậy mà mong cầu về tịnh độ ở Tây Phương là gọi là hậu thế lạc. Hiện tại mình phải có cuộc sống an vui, mình phải chế tác ra được cái chất liệu để làm cho cuộc sống của mình được an vui, thanh thản, thì mình mới có thể thanh thản an vui ở hậu thế lạc, ở thế giới cực lạc, ở thế giới của Đức Phật Tây Phương. Cực lạc tức là cái vui nó cực kỳ vui. Chữ cực tức là đến nơi đến chốn. Tiếng Việt chúng ta có vui cực kỳ, nhưng mà gọi là cái vui cực kỳ là vì có cái khổ cực kỳ, nó vẫn còn đối đãi. Khi gọi là khổ là vì trước đó có cái không có khổ. Và cái không có khổ đó nó đi rồi, cho nên nó đưa đến cái hoàn cảnh khổ. Hay là gọi là vui, là vì trước đó nó có cái không có vui, và nay cái không vui đó nó biến mất rồi, cho nên cái vui nó xuất hiện. Như vậy khi nói đến khổ là vì có cái không khổ là vui. Và khi nói là vui là vì có cái không vui là khổ. Như vậy khổ và vui là hai cái từ nó đối đãi với nhau. Ở cái nghĩa sự thật tương đối á, thì Đức Phật nói là có thế giới khổ đau, chúng sanh nên xa lìa. Có thế giới tịnh độ an vui, chúng sanh nên hướng tới tu tập. Dùng cái vui để đối trị với cái khổ. Quý Phật tử nghe thật kỹ ở chỗ này, phải nghe từ từ. Chỉ khi nào cái khổ nó biến mất, nó không còn có mặt trong cuộc sống của mình nữa, từ lời nói hành động của mình đều trở lại cái bản tính thanh tịnh, trong đó không còn có một cái hành động hay là một cái lời nói, một tư tưởng mê lầm nào xuất hiện nữa. Như vậy đã trở lại cái bản thể thường lạc, thường ngã, thường tịnh. Đó là cái đức tính của Niết Bàn: thường, lạc, ngã và tịnh. Luôn luôn an vui. Mà cái an vui này nó vượt lên trên đối đãi của khổ và vui. Thì đến lúc đó gọi là cái niềm vui thứ ba, tức là cứu kính, giải thoát, an lạc. Nó vượt lên trên cái bình diện của có và không, khổ và vui. Đó là cái sự thật tuyệt đối. Nhưng hiểu được cái sự thật tuyệt đối này phải đi qua cái sự thật tương đối, tức là ngay cuộc sống này phải làm sao chuyển hóa cái khổ, hết khổ để được vui, và an trú trong cái thể tính an vui đó nhập với nó là một rồi đó, thì đến chừng đó không có cái gì để nói là vui, vì đâu có cái gì để gọi là khổ đâu mà gọi đó là vui. Đó là sự thật tuyệt đối. Nhưng đó chỉ mới lý thuyết thôi. Thực tế là nó đạp cái ngón chân mình đau muốn chết, nổi giận, vẫn còn khó chịu, vẫn còn mà buồn khi nghe họ mới đi ngang, nghe họ nói lén mình, họ chê mình, nghe buồn chứ. Tâm lý chúng sinh là vậy. Lâu lâu gặp lại, ủa sao lúc này sao đen quá vậy, lúc này sao ốm quá vậy, tự nhiên nghe không thích rồi. Rồi cái tâm lý mà ai cũng thích người ta khen mình hết, ai cũng thích. Cho nên lý tuy đốn ngộ, cái lý thuyết, cái gọi là cái cứu kính, giải thoát, an lạc là lý thuyết. Chúng ta mới thấy được cái cứu kính, an lạc, giải thoát ở lý thuyết thôi. Thực tế chúng ta chưa chứng ngộ được nó. Cho nên chúng ta muốn như vậy, chúng ta phải đi từng bước, là phải làm thế nào để tu tập để có khả năng chuyển hóa khổ đau. Trong lời nói, trong hành động, trong ý nghĩ của chúng ta, chúng ta phải làm sao để gạn đục khơi trong, chuyển hóa những cái tập khí, những cái tập khí xấu, những cái nghiệp xấu, những cái thói quen xấu. Gọi đó là xấu là vì nó hay làm cho đổ vỡ những cái hạnh phúc an vui. Cái đó gọi là xấu. Không biết các vị nói cái gì. mà lời nói đó làm cho tan tác gia đình, làm cho mọi người hờn giận nghi kỵ với nhau, thì lời nói đó là khẩu nghiệp xấu. Tôi không biết nói cái gì. Có nhiều người á, mắng chửi người ta mà bằng văn chương, thì cái đó cũng là khẩu nghiệp xấu. Hành động nhiều khi bị trá hình, ngoài miệng thì miệng nam mô, trong bụng lại chứa một bồ dao găm, đó là trá hình, thì cái hành động đó là xấu. Tôi không biết, dù mình đánh mỏ cốc 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 tụng kinh suốt ngày, nhưng mà tư tưởng nghĩ là mưu thần trước quỷ để ám hại người ta. Những lời kinh Phật á, nó đi qua cái ngôn ngữ của mình, đi qua cái miệng mình, đi qua cái thân mình, nó biến thành rắn độc hết. Ai vô phước đó mới bị trúng miệng mấy cái. Những cái lời kinh đó mà nó từ ở cái ba nghiệp không thanh tịnh, thì lời kinh đó không có khả năng chuyển hóa cho ai hết. Chính họ họ cũng không được chuyển hóa được, không thoát khổ được. Vì vậy mình phải tu tập để mình chuyển những cái khổ đau ra khỏi thân thể của mình, ra khỏi lời nói của mình, hành động và ý nghĩ. Lời nói, hành động và ý nghĩ của mình luôn luôn có cái tinh thần xây dựng, hàn gắn, đem lại an vui, hạnh phúc. Đó là lời nói tịnh, hành động tịnh và ý nghĩ tịnh. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp thanh tịnh, sạch trong rồi, đó là tiêu chuẩn để nhập vào tịnh độ. Hay nói một cách khác, đó là cái chất liệu để xây dựng thế giới tịnh độ. Và hiện tại mình sống như vậy, hạnh phúc như vậy, an lạc như vậy á, đến khi bỏ báo thân này mà mình có mong ước về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó, thì Phật sẽ tiếp thu mình về. Mình về đó mình không có cái gì bị chói nước hết. Quý Phật tử có hiểu cái từ chói nước không? Trong miền Nam hay có cái từ chói nước, tức là mình ở đây mình quen rồi, mình đến cái vùng đất mới đó, mình không quen với phong thổ đó, mình bị chói nước, da nó vàng, mắt nó vàng rồi, ăn uống không được, bệnh, chói nước. Tức là không thích nghi với cái môi trường đó. Ở nước cực lạc á, là thuần tịnh, cái gì cũng thiện, cái gì cũng thánh, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Mà ba nghiệp của mình á, thì nó còn sâu quá. Vì vậy cho nên Phật có thương đem về đó 3, 7, 21 ngày, thôi Phật cho con về. Ở trên đó không có ai đánh tứ sắc hết. Ở trên đó không có ai mà ở không mà để ngồi nói chuyện tạp thị phi. Buồn quá thì xin về chứ có gì. Cho nên mình phải muốn về tịnh độ, thì ngay trong cuộc sống này mình phải thiết lập được cái tịnh độ của hiện thế lạc, tức là tịnh độ của Đông Phương. Đó là cái chất liệu để mình đóng góp và xây dựng thế giới tịnh độ của hậu thế lạc, là tịnh độ của Tây Phương cực lạc. Khi chất liệu tịnh độ của mình nó đầy đủ ở đây rồi, thì mình sẽ được cái thế giới tịnh độ của Đức Phật thu hút về. Giống như là mình tu tập cái chất liệu tịnh độ của mình là sắc, mình chế tác ra được thuần chất sắc. Thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà giống như là nam châm. Mình có đủ chất sắc thì nam châm hút thôi, tự nhiên như vậy. Và nó thích nghi ngay liền, nó không bị chói nước, không khó chịu. Chứ đâu lẽ là có bao nhiêu an vui hạnh phúc để đời sau hưởng, bây giờ phải lầm lũi khổ đau, Tại sao phải thiệt thòi như vậy? Cho nên muốn về tịnh độ ở Tây Phương là phải làm thế nào để thiết lập được tịnh độ Đông Phương ngay bây giờ và ở đây. Nhưng mà quý Phật tử cũng nhớ rằng về tịnh độ cực lạc ở Tây Phương cũng không phải là xong đâu. Cái đó cũng chưa xong. Tịnh độ ở Tây Phương có bốn cõi, có chia ra bốn cõi: thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ, và phàm thánh đồng cư độ. Mình được về ở đó rồi á, nói nôm na giống như bây giờ trong cái xã hội thành phố Sài Gòn này đó, bây giờ có cái khu Phú Mỹ Hưng. Tôi thí dụ thôi nha, tạm thí dụ một phần trong vô số phần an vui thôi. Được qua bên cái khu vực Phú Mỹ Hưng, lầu nhà lầu biệt thự rồi đó, qua môi trường bên đó tương đối sạch, an ninh. So với ở cái khu vực khác thì nó hơn, nhưng cũng chưa tuyệt. Tuy nói an ninh nhưng mà thử bỏ cửa thử coi, không khóa thử coi. Một ngày thì không sao, nhưng mà nhiều lần nó để ý, nó vô nó mở tủ sắt vẫn chưa an, tại vì còn ở trong cái quốc độ còn tham, còn sân, còn si. Thì về tịnh độ cũng vậy đó. Đầu tiên được về tịnh độ nhưng mà mình vẫn chưa sạch hết, hay là sạch hết cái chất uế độ rồi nhưng vẫn còn một cái thói quen, cái tập quán, cho nên ở đâu phải tu nữa. Tu để đạt đến cái chỗ mà thật báo trang nghiêm độ, tức là cái chánh báo của mình ngang với chánh báo của Phật A Di Đà. Thế giới tịnh độ đó là y báo của Đức Phật A Di Đà. Cái đức tính, cái đạo hạnh, cái công đức của Đức Phật A Di Đà là chánh báo. Ngài thiết lập ra cái thế giới tịnh độ là y báo để mời gọi mọi người cùng về đó tu tập. Nhưng mà mình mới về đó mình phải tu như thế nào để mình có được cái y báo, chánh báo như Đức Phật A Di Đà. Đến chừng đó mình mới có thể là phân thân tán thể trục loại tùy hình đi hết các quốc độ khác để độ sanh. Đến chừng đó mình mới hội nhập vào cái pháp thân của Phật, thì mình mới có được an trú trong thế giới thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang tịnh độ đó là cái nhập vào cái thể tính pháp giới. Cho nên về tịnh độ Tây Phương cũng giống như là ở đây mình được tậu căn nhà ở Phú Mỹ Hưng vậy thôi. Nhưng mà về đó cũng không xong đâu, phải tu lên nữa. Ở đây mua căn nhà về đó mà mỗi tháng không kiếm được ra tiền để trả tiền điện, trả tiền ga, trả tiền nước, trả tiền nợ thuế chấp gì, mai mốt lỡ xiết nhà. Đấy là trần gian. Bên đó thì không ai xiết nhà đâu, nhưng mà do cái chất uế của mình nó còn, cho nên mình không được thượng phẩm thượng sanh. Mình phải ở hạ phẩm hạ sanh. Không phải Đức Phật không bình đẳng, mà tại vì cái chất uế của mình nó làm giảm mất cái chất tịnh của tịnh độ, mà mình còn chỉ có hạ phẩm hạ sanh hoặc hạ phẩm trung sanh, vân vân. Cho nên trở lại cái vấn đề là an lạc, hạnh phúc ai cũng mong, nhưng chúng ta phải tìm hiểu cái an lạc, hạnh phúc ở đời này mình phải làm thế nào chế tác được. Có nhiều người không hiểu á, quyên sinh tự vận, nghĩ là xong để về cực lạc. Về được không? Trong khi nợ vẫn còn chưa trả, cái tiếng xấu, cái hành động xấu tạo tác vẫn chưa giải quyết, vẫn chưa hóa giải, thì có bỏ cái thân này để mà ra đi, nhưng cũng phải nghiệp duyên chưa hết cũng phải trở lại, giống như con trâu nó phải chịu cái khổ kéo cày, nó phá gãy cái ách cày đi thì người ta vẫn phải trồng cho nó một cái ách cày khác, khi nào nó hết làm trâu nó mới không kéo cày. Cho nên mình chán cõi đời này, mình mong về cực lạc, nhưng mà cái chất tịnh của mình chưa đủ thì mình không thể nào về cực lạc. Nói vui chơi là nãy là Phật có thương đem mình về đó, nhưng mà rồi mai mốt mình cũng sinh xuống, là cái nói để các vị vui vậy thôi. À, chúng ta hiểu là mình phải làm thế nào để chuyển hóa khổ đau ngay trong cuộc sống hiện tại. Phải sống theo lời Phật dạy, thực tập giới luật, mở rộng cái tấm lòng, thực tập năm giới căn bản thật là nghiêm túc. Đó là chúng ta có khả năng chế tác được cái chất liệu tịnh độ của Đông Phương ngay trong cuộc sống này. Và đó là mình đang được về tịnh độ Đông Phương. Lúc nào mình cũng sống với lời Phật dạy, tức là lúc nào mình cũng hướng mặt về phương Đông. Chùa ở đây không biết hướng Đông ở đâu, cái hướng mặt trời mọc đó, không phải lúc nào mình cũng quay cái hướng phương Đông mình nhìn. Nhưng mà Đông Phương là gì? Là chỗ mặt trời mọc, tức là chỉ cho nơi ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng đã xuất hiện trong trái tim của mình rồi. Lời Phật dạy là chân lý, là ánh sáng đã xuất hiện. Mình phải lúc nào đem ánh sáng đó chiếu soi. Đó là mình đang sống ở tịnh độ Đông Phương. Và Đức Phật Dược Sư, thân Ngài trong suốt như ngọc lưu ly, thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, không có vẩn đục, thì đó là ba nghiệp lưu ly. Bên đây nhìn thấu qua bên kia là lưu ly. Lời nói hành động ý nghĩ của mình phải thật, phải tu tập như thế nào để thật sự thanh tịnh. Và lời nói hành động ý nghĩ đã thanh tịnh rồi, và trong lời nói hành động ý nghĩ đó có chất liệu của từ bi, của trí tuệ, cho nên lời nói hành động và ý nghĩ đó là thuộc. Mình nói một lời gì mà trong lời nói đó có thương yêu, có hiểu biết, thì lời nói đó sẽ làm cho người nghe họ hạnh phúc, họ cảm thấy ấm lòng. Đó là mình cho họ uống thuốc. Hành động của mình có từ bi, có hiểu biết, thì hành động đó có thể giúp người ta bớt khổ. Vì vậy mà lời nói hành động và ý nghĩ của mình, khi mình tu tập theo pháp môn của Phật Dược Sư, thì lời nói hành động của mình đều là thuốc cả. Mà thuốc thì có khả năng trị liệu, chuyển hóa bệnh tật. Điều này mình làm được, mình có thể làm được, chứ không phải là những lý thuyết. Chiều nay về, mình sẽ nói với con mình những cái lời nói có chất liệu của từ bi và trí tuệ. Nhớ lắng nghe nó trước, chứ vô cái là ào 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 thì nó sợ mình quá, nó vô phòng nó đóng cửa, nó không có gần gũi mình, thì lâu ngày riết mẹ con nó có khoảng cách. Rồi nói làm sao, nó bị bùa mê thuốc lú gì, giờ nó không nghe con, thầy có cái phép gì thầy cho. Tuy là nói là hiện thế lạc, hậu thế lạc, và cứu kính giải thoát an lạc. Đó là cái cách nói để chia cái thứ bậc của cái thời gian, ba thời gian hiện tại, tương lai và quá khứ. Nhưng thực ra muốn có cuộc sống an vui ở đời sau, ở thế giới cực lạc, thì ngay bây giờ trong cuộc sống này mình tu tập như thế nào để mình chế tác ra được cái cuộc sống an vui trong hiện đời, tức là tu tập theo cái pháp môn của Đức Phật Đông Phương Dược Sư. Khi cuộc sống an vui hiện tại và cuộc sống an vui ở mai sau nó có mặt rồi, thì mình sẽ thảnh thơi, khinh an, nhẹ nhàng. Từ đó mình tiến hóa và đi thẳng đến cái chỗ cứu kính rốt ráo, không còn cái gì khổ thì có gì để nói vui. Đó là cái vui cứu kính, tức là rốt ráo. Đó là cái an vui thoát khỏi những cái ngôn ngữ, thoát khỏi những cái biên giới. Cái an vui đó là an vui của chư Phật, của các vị đã giác ngộ giải thoát. Và muốn đến được cái thế giới an vui cứu kính giải thoát đó, chúng ta phải đi qua thế giới tịnh độ của Đông Phương và Tây Phương, tức là đời này và đời sau và những đời về sau nữa đều phải an trú trong tịnh độ an vui, để mình có thể thương yêu mình, chăm sóc mình, đem lại hạnh phúc cho mình, và mình chăm sóc gia đình mình, đóng góp xây dựng một cái xã hội an vui ngay trong cuộc sống này. Hôm nay là tiền tam nhật kỷ niệm ngày thánh đản Đức Phật Dược Sư. Các đạo tràng tụng kinh Dược Sư để cúng dường Đức Phật. Và buổi nói chuyện hôm nay cũng là chúng ta tụng kinh Dược Sư bằng cách diễn nghĩa. Tất cả có công đức bao nhiêu xin hồi hướng Đức Phật chứng minh, và gửi đến quý đạo hữu Phật tử hiện diện cùng gia đình luôn luôn có nhiều hạnh phúc an vui trong cuộc sống. Cầu Đức Phật Dược Sư chứng minh gia hộ. Chúng ta nói chuyện đến đây, xin mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Nam Mô A Di Đà Phật.